Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành cấp tỉnh tăng số thủ tục hành chính giải quyết theo cấp độ 3, cấp độ 4.
Qua kiểm tra đột xuất của các cơ quan chức năng, nhiều nhà hàng quán lẩu trên địa bàn thành phố đều chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm.
Không chỉ được biết đến là một học sinh giỏi xuất sắc, em Hồ Diễm Quỳnh, học sinh lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Túc Duyên, còn là một liên đội trưởng có nhiều thành tích trong phong trào đội của nhà trường. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, 9 huyện thành thị ra soát công bố số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, cấp huyện có 215 thủ tục. Sau một năm thực hiện, khối cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để giải quyết thủ tục hành chính theo cấp độ 3 và cấp độ 4. Đối với cấp huyện đã tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, bố trí cán bộ có năng lực để giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, huyện Đồng Hỷ có 194 trên 215 thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa. Đại Từ có 193 trên 215 thủ tục. Định Hóa có 159 trên 215 thủ tục. Phú Lương có 133 trên 215 thủ tục. Một số địa phương trong tỉnh hoàn thành kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đã đăng ký, nhưng số đầu thủ tục còn thấp, như Phú Bình 83 trên 215 thủ tục, thành phố Thái Nguyên 91 trên 215 thủ tục. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành cấp tỉnh tăng số thủ tục hành chính giải quyết theo cấp độ 3, cấp độ 4. 9 địa phương trong tỉnh tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với cả hai cấp, huyện, xã và vận hành trung tâm hành chính công đối với cả cấp tỉnh, cấp huyện.
Năm 2017, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cộng với các loại dịch hại đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển cây trồng của người nông dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, ngành nông nghiệp, sự nỗ lực của bà con nông dân, toàn tỉnh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản cả năm ước đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 462.000 tấn, vượt 6% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 91 triệu đồng 1 hecta. Diện tích chè trồng mới, trồng lại đạt hơn 1.000 hecta, vượt 7% so với kế hoạch. Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt như sản lượng lương thực có hạt đạt 435.000 tấn, trong đó diện tích cây lúa 68.460 hecta, năng suất 52,5 tạ trên hecta, sản lượng 360.000 tấn. Ngô 17.230 ha, sản lượng 75.000 tấn, sản xuất rau màu các loại 13.330 ha, trồng mới và trồng lại 776 ha chè. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, năm 2018, Sở Nông nghiệp sẽ phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện các đề án như tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, duy trì công tác điều tra dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại trên cây trồng để có biện pháp phòng trừ hiệu quả kịp thời.
Theo báo cáo nhanh của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018, trong 3 ngày phục vụ, từ chiều ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1, bến đã tăng cường thêm 14 chuyến xe để phục vụ nhân dân đi lại, đảm bảo không để tình trạng ùn đọng hành khách tại bến. Theo đó, lượng khách tập trung đi lại nhiều vào chiều 29 tháng 12 với 484 chuyến xe xuất bến, hơn 5.600 hành khách đi xe tại bến và ngày 1 tháng 1 với 470 chuyến xe xuất bến, gần 5.500 hành khách đi xe tại bến. Tập trung ở các tuyến Thái Nguyên đi huyện Định Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Cao Bằng. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố, trưởng phòng kế hoạch điều độ cho biết, do thời gian nghỉ Tết ngắn ngày nên lượt khách đi lại không cao. Trong 3 ngày có 14 chuyến xe được tăng cường với 440 lượt khách tăng thêm. An ninh trật tự tại bến được đảm bảo, không có tình trạng hành khách xen lấn xô đẩy. các nhà xe cam kết không tăng giá vé, bán giá theo giá niêm yết.
Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân phường Tân Thành, năm 2017 là năm khá thành công của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu trọng tâm như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu chi ngân sách, thương mại dịch vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch địa phương đề ra cũng như được giao. Trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách là chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhất. Tính đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch, ước cả năm đạt 111 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương đạt trên 4,2 tỷ đồng, trong đó thu điều tiết là 798 triệu đồng, thu bổ sung cân đối gần 4,5 tỷ đồng. Ông Ngô Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, năm qua thành phố giao chỉ tiêu giao thu ngân sách cho phường tăng gần 500 triệu đồng, trong khi điều kiện phát triển kinh tế ở địa phương so với những địa bàn khác của thành phố còn hạn chế, do đó đều hoàn thành chỉ tiêu giao. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế, phí, đồng thời chỉ đạo hội đồng chống thất thu thuế và đội thuế có kế hoạch thu cụ thể theo từng tháng, quý đối với từng loại thuế.
Năm 2018 thì chúng tôi tập trung vào các thứ nhất là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể cũng như là chỉ đạo ban quản lý chợ Bó Ngựa là sắp xếp ngành nghề ổn định cho các hộ kinh doanh trong địa bàn chợ Bó Ngựa cũng như là các hộ kinh doanh dọc các đường quốc lộ 37 và đường quốc lộ 3 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân phát triển kinh tế cũng như tăng thu nhập. Chỉ đạo đội thuế là ngay từ đầu năm có những cái kế hoạch bám sát thực tế, rà soát cụ thể các hộ kinh doanh, xây dựng kế hoạch thu thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng cho nó phù hợp với cái điều kiện bám sát với cái thực tế.
Cùng với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ 1 đến 3%, phường Tân Thành phấn đấu quản lý nguồn ngân sách chi có hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ chi của địa phương đúng nội dung, đúng nguyên tắc, tiếp tục đảm bảo tiết kiệm chi 10%.
Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Tiêu biểu trong các hoạt động trên là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam và hoạt động cứu trợ đột xuất, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách. Trong năm qua, hội đã tặng 5.028 suất quà và hỗ trợ tiền mặt với tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn. Song song với hoạt động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng hảo tâm cùng tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và cứu trợ đột xuất cho 1.751 lượt đối tượng chính sách, nạn nhân da cam, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh éo le và gặp hoạn nạn trong cuộc sống với tổng số tiền trên 660 triệu đồng. Ngoài các hoạt động trên, hội còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tặng 660 bộ quần áo ấm, 33 chăn màn, 730 kg gạo, khám cấp thuốc miễn phí cho 58 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng dịp cuối năm, nhiều nhà hàng quán lẩu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều đáng nói là khách hàng quá dễ dãi với bản thân khi vào bàn ăn mà không quan tâm nhiều đến chất lượng, mức độ an toàn. Bài viết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh nhà hàng quán ăn của Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sau sự cố ngộ độc lẩu cua đồng Xuân Ba, tổ 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên ngày 25 tháng 11 khiến 9 người bị ngộ độc thực phẩm, Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã quyết định tổ chức đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà hàng quán ăn chế biến lẩu, đồ nướng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ riêng trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, đoàn tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh ăn uống chế biến lẩu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hoặc nhắc nhở, cảnh cáo 4 chủ cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong số các nhà hàng quán lẩu đoàn kiểm tra, có đến 4 cơ sở phục vụ nhóm đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên hoặc nhóm đối tượng có mức thu nhập thấp. Đánh vào tâm lý người tiêu dùng là giá thành thấp, địa điểm thuận tiện, gần nơi ở, gần trường học, nên các nhà hàng quán lẩu cũng vì thế mà đầu tư tối giản, cắt giảm các chi phí để tiết kiệm. Tại thời điểm kiểm tra các quán Tafelu BBQ tổ 4 phường Quang Trung, Đệ Nhất Lẩu Cua Đồng tổ 1 phường Quang Trung và nhà hàng Laro BBQ tổ 18 phường Quang Trung, các cơ sở kinh doanh này đều không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nhất là trong khâu sơ chế, làm sạch dụng cụ ăn uống. Tất cả thực phẩm đều để xuống sàn nhà ẩm thấp, chung lối đi lại hoặc có kệ để thực phẩm, nhưng các thùng gia vị không có nắp che đậy, không gian chật hẹp, lẫn đồ gia dụng, rêu mốc, mỡ bám khắp tường. Các chủ cơ sở đều không có số kiểm thực, tủ bảo quản mẫu thức ăn và không có ký giao nhận thực phẩm, thời gian nhập, bảo quản. Có lẽ những vị trí làm việc tại khu vực này ít thực khách quan tâm hoặc không được vào khảo sát trước khi gọi món ăn nên phó mặc cho chủ quán. Thông thường, khách đến ăn chỉ quan tâm đến chỗ ngồi, bát đũa, cốc chén sạch hay không, chứ hầu như không ai quan tâm đến nhập thực phẩm ở đâu và sơ chế như thế nào. Đoàn Thanh Hải, sinh viên khoa văn xã hội, Trường Đại học Khoa học cho biết, thông thường sau một khóa học kết thúc hoặc một chương trình sinh hoạt tập thể như tình nguyện, văn hóa văn nghệ thể thao kết thúc, chúng em đến các quán nhà hàng gần trường đặt ăn vì giá cả phù hợp túi tiền sinh viên lại không phải đi đâu quá xa. Chúng em thấy đồ ăn ngon nên cũng không nghĩ đến mức độ an toàn, quá trình sơ chế thực phẩm. Còn anh Phạm Đức Trung, kỹ sư xây dựng công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Nguyên, 5/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tâm sự. Cơ quan chúng tôi gần đường D Mỏ Bạch, ở đó nhiều quán lẩu nên tiện là vào ăn và cứ thế quán có đông người là vào. Tới bữa, sẵn lẩu nóng, nước sôi thì ăn thôi, còn phân vân gì đến an toàn hay nguồn gốc làm gì nữa. Sự dễ dãi của thực khách đã vô tình tiếp tay cho các hành vi xem nhẹ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà hàng chủ quán. Theo ông Lý Văn Cảnh, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trường đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, các lỗi thường gặp là không có, hết hạn hoặc chưa có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cấp có thẩm quyền, không hoặc chưa lưu mẫu thức ăn hàng ngày, sổ kiểm thực ghi chép không đầy đủ, không có sổ giao nhận thực phẩm và đa số là chưa bảo đảm vệ sinh. Điểm chung là các quán ăn nhà hàng vào dịp cuối năm thường mở rộng quy mô, tăng diện tích chỗ ngồi nhưng lại không khai báo với cơ quan chức năng. Theo đăng ký ban đầu, quy mô chỉ dưới 200 chỗ ngồi thì thuộc thẩm quyền thành phố, huyện, thị xã. Nhưng thực tế kiểm tra lại vừa hết hạn, vừa quá quy mô 200 chỗ, có nơi tăng lên gần 400 chỗ ngồi thì chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc cấp tỉnh quản lý. Đây chính là sự phối hợp trong quản lý giữa các cấp ngành chưa thật sự tốt, hướng dẫn cơ sở hoạt động kinh doanh đúng pháp luật chưa sâu sát của địa phương. Từ thực tế hoạt động kiểm tra của đoàn công tác liên ngành cho thấy, hoạt động tuyên truyền tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến vẫn còn những hành vi vi phạm hoặc nhận thức của người dân về tự bảo vệ sức khỏe từ khâu an toàn vệ sinh thực phẩm còn đơn giản và tùy tiện.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn Thanh Thiếu Nhi, thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Chuyên mục hôm nay cũng là chuyên mục khởi đầu cho một năm mới, năm 2018. Nhân dịp này, những người làm chương trình xin kính chúc quý thính giả nghe đài một năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các bạn Thanh Thiếu Nhi tiếp tục cống hiến sức trẻ để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn lời tâm sự chân thành của một sao đỏ của trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Chúng em là đội viên. Tiếp đó là bài viết về tấm gương liên đội trưởng tiêu biểu xuất sắc của trường trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Hồ Diễm Quỳnh trong tiểu mục Chúng em tiếp bước lên đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Chúng em là đội viên.
Xin chào các quý vị thính giả, chào các bạn đội viên thiếu nhi thân mến. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phí Anh Vũ, học sinh của lớp 5A, trường tiểu học Đội Cấn. Mình là một sao đỏ được phân công theo dõi ở lớp 5E. Hôm nay, mình xin được chia sẻ công việc một ngày của sao đỏ diễn ra như thế nào nhé. Buổi sáng thì mình thường dậy sớm hơn các bạn khác. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, mình sẽ đến trường vào lúc 7 giờ hàng ngày. Và công việc đầu tiên khi đến trường của mình là mang theo sổ đi kiểm tra vệ sinh lớp được phân công theo dõi, nhắc nhở các bạn giữ vệ sinh lớp học và vệ sinh chung của nhà trường. Và sau đó mình qua nhà để xe của học sinh và kiểm tra vị trí của các xe ở các lớp đã xếp ngay ngắn, thẳng hàng và đúng ô quy định chưa. Rồi tiếp theo, mình dạo một vòng quanh trường để hướng dẫn các em lớp 1, 2, 3 chăm sóc các bồn hoa cây cảnh và nhắc nhở những bạn xả rác ra sân trường, những bạn mà nói tục, những bạn mua đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Khi chồng báo vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Mình phải đôn đốc các bạn xếp hàng thật nhanh nhẹn, ngay ngắn, nghiêm túc, đồng thời theo dõi các bạn đi học không đúng giờ. Sau khi cả lớp ngồi ngay ngắn, công việc tiếp theo của mình là sẽ phải kiểm tra vệ sinh cá nhân của các bạn như trang phục đã gọn gàng, sạch sẽ chưa, đầu tóc, móng tay, khăn đỏ có đúng quy định không. Còn bạn nào thì quên sách vở, đồ dùng học tập thì mình cần phải nhắc nhở và ghi vào sổ theo dõi. Bên cạnh đó, mình phải kiểm tra cả việc sắp xếp bàn ghế đã ngay ngắn, thẳng hàng chưa. Nhưng đối với các em lớp 1-2 còn nhỏ, mình thường giúp các em sắp xếp sách vở và đồ dùng sao cho khoa học. Mình phải dạy các em đọc báo, dạy hát cho các em trong 15 phút đầu giờ. Khi chồng báo vào tiết 1, mình tạm biệt các bạn và trở về lớp tham gia vào giờ học chính khóa như thường ngày. Sau 3 tiết học là một khoảng thời gian ra chơi. Lúc này, mình lại tiếp tục công việc của một sao đỏ. Đó là kiểm tra các hoạt động giữa giờ như tập thể dục, múa hát tập thể đã nghiêm túc, đều và đẹp không. Kiểm tra việc tiết kiệm điện của các lớp khi ra khỏi lớp đã tắt quạt, tắt điện chưa. Ra chơi các bạn có biết giữ gìn tài sản chung của nhà trường không? Nếu mà có bạn vẽ bẩn lên tường, vẽ lên bàn ghế, hoặc là hái hoa, bẻ cành, dẫm lên bồn hoa cây cảnh, và các bạn và có một số bạn chơi những trò chơi nguy hiểm, làm hỏng các bảng biểu thư viện thân thiện hay chạy ra ngoài cổng trường, thì mình phải cần ngăn chặn, nhắc nhở và ghi vào sổ theo dõi. Khi tan học, mình thường nán lại để kiểm tra việc xếp hàng ra về của các lớp, việc sắp xếp bàn ghế và vệ sinh lớp học, tắt quạt, tắt điện trước khi ra về. Sau mỗi ngày học, mình thường dành ra 10 phút để tổng hợp điểm thi đua. Cho đến thứ 6 hàng tuần, mình và các bạn sao đỏ khác nộp lại kết quả theo dõi trong một tuần cho cô giáo tổng phụ trách. Công việc của một sao đỏ đối với mình không quá khó, nhưng đòi hỏi mình luôn phải gương mẫu và phải làm việc có trách nhiệm cao, công minh rõ ràng. Mình cảm thấy rất vui khi được giao công việc này. Mình đã đóng góp một phần trong công việc giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, nề nếp, kỷ cương của nhà trường. Và mình hy vọng qua tâm sự vừa rồi của mình, các bạn sẽ hiểu hơn về công việc của một sao đỏ.
Qua phần kể chuyện của bạn Phí Anh Vũ, sao đỏ phụ trách lớp 5E trường tiểu học Đội Cấn, thì chắc chắn chúng ta đã hiểu hơn về công việc hàng ngày của một sao đỏ. Không chỉ có các bạn sao đỏ vất vả như thế đâu các bạn ạ, mà những bạn phụ trách sao đỏ cũng rất tất bật với công việc của mình đấy. Và sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về công việc cũng như nhiệm vụ cụ thể của các sao đỏ và phụ trách sao trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên các bạn nhé.
Khi tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ vào lớp cũng là lúc các sao đỏ và phụ trách sao lại cùng thực hiện nhiệm vụ của mình tại các chi đội. Trong khi cả lớp ôn bài 15 phút đầu giờ, thì sao đỏ vẫn phải đi lòng vòng các hành lang để kiểm tra xem có đội viên nào chưa vào lớp hay đi học muộn. Ngoài việc theo dõi chấm điểm nền nếp sinh hoạt của học sinh toàn trường và những ghi nhận này là cơ sở để đánh giá thi đua của từng lớp, trong thời gian 15 phút đầu giờ, các sao đỏ đã thực hiện nhiệm vụ theo từng chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, dạy nói lời hay, ý đẹp, dạy hát, v.v. Năm học 2017-2018, Liên đội Trường Tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên đã thành lập đội sao đỏ gồm 45 em đội viên ưu tú và 140 em phụ trách sao có trách nhiệm cùng với cô giáo tổng phụ trách đội theo dõi các hoạt động về nền nếp cũng như học tập của các chi đội và lớp nhi đồng. Những em được chọn vào đội sao đỏ đều là học sinh các khối 4, khối 5 và là những học sinh gương mẫu, học giỏi của mỗi lớp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các em luôn phải đi sớm về muộn vì phải theo dõi tình hình các bạn. Đặc biệt trong quá trình hoạt động, các phụ trách sao của nhà trường luôn chủ động đề xuất tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để các đội viên tham gia sinh hoạt. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Anh, tổng phụ trách đội trường tiểu học Đội Cấn chia sẻ.
Đối với đội ngũ phụ trách đội ở trường cũng như là các em thiếu nhi thì rất là tích cực tham gia các hoạt động, đặc biệt là đội sao đỏ thì duy trì cái nề nếp chung của nhà trường. Mỗi bạn đều rất là tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc được giao.
Theo lịch hoạt động và giờ ra chơi sáng thứ 6 hàng tuần, đội sao đỏ tiến hành sao ban và nhận xét, đánh giá các hoạt động của từng lớp, từng chi đội trong tuần để các bạn học sinh thực hiện tốt hơn trong tuần tiếp theo. Em Lê Minh Nguyệt, học sinh lớp 5H, phụ trách sao của nhà trường chia sẻ.
Chào em, được biết em là một phụ trách sao rất là tốt. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút là cái công việc của phụ trách sao có vất vả với em không?
Em thưa cô là em thấy công việc phụ trách sao này thì không quá khó khăn với em.
Thế trong quá trình mà tổ chức các hoạt động cho các đội viên của trường ấy, thì em cảm thấy cái công việc gì là khó khăn nhất đối với mình?
Em thưa cô là em thấy khó khăn nhất là chúng ta phải giữ cho các em bình tĩnh để hoạt động đó có ý nghĩa.
Thế có bao giờ mà khi mà em bảo các bạn đội viên là giữ trật tự hoặc là cùng nhau thực hiện chung một cái hoạt động nào đó các bạn không nghe thì em sẽ làm như thế nào nhỉ?
Có một số bạn không nghe lời nhưng mà em đã cố gắng để làm cho các bạn hòa đồng với nhau trở lại và tiếp tục buổi hoạt động.
Cô cảm ơn em, chúc cho em là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn nữa nhé.
Với lòng nhiệt tình và trách nhiệm, các đội viên trong đội Sao Đỏ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt hơn phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường. Tiểu mục Chúng em tiến bước lên đoàn. Thưa quý vị và các bạn, em Hồ Diễm Quỳnh hiện là học sinh lớp 9A3 liên đội trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Không chỉ được biết đến là một học sinh giỏi xuất sắc mà còn là một liên đội trưởng có nhiều thành tích trong phong trào đội của nhà trường. Quỳnh cũng là một người có năng lực chỉ huy, luôn được các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường tin yêu quý mến, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Lần đầu gặp gỡ và trò chuyện, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về tinh thần cởi mở cùng nét vô tư hồn nhiên. Quỳnh đã chia sẻ với chúng tôi về công việc hiện tại của một liên đội trưởng.
Chào em, được biết em là một liên đội trưởng rất là xuất sắc của nhà trường. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút ít về những công việc hàng ngày mà em thường xuyên làm với tư cách là một liên đội trưởng.
Với tư cách là một liên đội trưởng thì em cố gắng hết mình để giúp các bạn trong mọi công tác hoạt động của đội. Em thường tới phòng đội để nghe những công việc được giao từ cô tổng phụ trách. Ví dụ như cô tuyên truyền tới em một hoạt động nào đó và em giúp cô truyền đạt lại những lời đó tới các chi đội trưởng để giúp các bạn triển khai với lớp của mình. Em còn tiếp thu những gì mà em học tập được từ các thầy cô giáo và sau đó truyền đạt tới tất cả các bạn chi đội trưởng để các bạn về triển khai cho lớp của mình.
Trong quá trình mà làm liên đội trưởng thì em thấy có vất vả không?
Công việc của liên đội trưởng nó cũng không quá khó khăn đối với em. Và em không ngừng cố gắng từng ngày để thay đổi bản thân mình nhiều hơn và cố gắng phát triển, tìm tòi những điều hay ý lạ từ tất cả các thầy cô giáo và bạn bè xung quanh và phấn đấu để trở thành một tấm gương tốt cho các bạn noi theo.
Sau những chia sẻ về nhiệm vụ của một liên đội trưởng, Quỳnh còn chia sẻ khá nhiều về việc học tập của mình. Nói về bí quyết học tập của mình, Quỳnh khiêm tốn bày tỏ: em thích nhất là môn tiếng Anh. Để học tốt môn tiếng Anh, em thường lên mạng để tải tài liệu về học thêm, nhưng không quên kiến thức nền tảng từ sách giáo khoa, kiến thức từ các sách nâng cao. Đây mới là tài liệu vững chắc nhất để củng cố kiến thức cho mình. Ngoài những kiến thức do thầy cô hướng dẫn trên lớp, Quỳnh thường sưu tầm thêm các bài tập tiếng Anh từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra phương pháp giải cho mình, rồi sau đó tăng dần cấp độ từ dễ đến khó. Bài nào không hiểu thì trao đổi thêm với các thầy cô. Sau những lần như vậy, em tự rút ra cho mình kinh nghiệm để lần sau thực hành tốt hơn. Đó không chỉ là những tâm sự chân thành, mộc mạc mà còn là điều khiến nhiều bạn cùng trường, cùng lớp học tập và noi theo. Em Nguyễn Thị Vân Lam, học sinh trường Trung học cơ sở Túc Duyên chia sẻ: Quỳnh là người bạn tốt của chúng em, bạn ấy không chỉ học giỏi mà còn hay giúp đỡ những bạn trong lớp cùng phấn đấu vươn lên trong học tập và qua đó chúng em được học hỏi từ bạn ấy rất nhiều điều hay. Ngoài việc gương mẫu trong học tập, bạn ấy còn là một liên đội trường giỏi, hoạt bát và luôn gương mẫu trong các hoạt động của liên đội và nhà trường đề ra.
Bạn Hồ Diễm Quỳnh là một bạn liên đội trưởng xuất sắc về tất cả mọi mặt. Bạn rất là tích cực trong phong trào thi đua ở nhà trường. Trong phong trào của đội thì bạn hay trao đổi với các bạn đội viên để các bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Giờ ra chơi thì bạn có thể ngồi lại và bạn chỉ bảo cho từng cách như là tháo nút chạy hoặc là những gì bạn học được từ các cô.
Trong công tác đội, Quỳnh là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động đội. Lúc nào em cũng chủ động nhắc nhở các bạn đội viên trong liên đội luôn tích cực phát huy phong trào học tập, giữ vững nề nếp, chăm sóc bảo vệ các công trình trong trường học, đồng thời tích cực động viên đội viên trong liên đội nhà trường tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức. Trao đổi với Quỳnh, chúng tôi hiểu thêm công việc của một liên đội trưởng cũng khá vất vả. Sáng nào Quỳnh cũng phải đến trường sớm hơn các bạn để theo dõi lịch giao nhiệm vụ của tổng phụ trách đội, sau đó tổng hợp lại để phân công công việc cụ thể cho các đội viên trưởng của các lớp. Riêng thứ hai đầu tuần, em phải đến sớm hơn thường ngày để phân công nhiệm vụ cho lớp trực tuần chuẩn bị cờ, trống để thực hiện nghi lễ chào cờ. Ngày nào cũng vậy, nên lâu dần, Quỳnh cảm thấy quen và yêu thích công việc của mình hơn. Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Bùi Thị Hương Sen, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 tự hào. Quỳnh là một học sinh chăm ngoan và học tốt tất cả các môn, đặc biệt là các môn tự nhiên. Ngoài ra, em còn là một học sinh gương mẫu và tham gia các phong trào đội rất năng nổ, nhiệt tình, luôn được bạn bè quý mến. Trong 4 năm học, từ lớp 6 đến lớp 8, em đều là học sinh giỏi xuất sắc và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Em Hồ Diễm Quỳnh là một học sinh giỏi, học đều tất cả các môn. Trong công tác về đội và cũng là chi đội trưởng của lớp thì em luôn luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình. Ví dụ như là đợt vừa rồi thi hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi thì em cũng chỉ huy đội rất là tốt và đạt kết quả rất là cao. Trong cách giao tiếp với thầy cô giáo thì em ứng xử rất là tốt, rất là ngoan, lễ phép với thầy cô giáo. Khi mà giao tiếp với bạn bè thì cũng hòa nhã với bạn bè.
Ý thức được vai trò của mình, được sự giúp đỡ của cô tổng phụ trách, Quỳnh đã tích cực chủ động cùng ban chỉ huy liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên và phát động các phong trào gắn với công tác đội như đôi bạn cùng tiến, ủng hộ giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, triển khai cuộc thi viết thư UPV tới tất cả bạn đội viên, tuyên truyền về cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ, vân vân. Điều đáng nói, trong gần 4 năm học từ lớp 6 đến lớp 9 và với cương vị là liên đội trưởng liên tục trong 4 năm học của nhà trường, Quỳnh luôn phát huy vai trò xung kích, tuyên truyền, vận động các bạn đội viên thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, đồng thời khuyến khích các bạn đội viên trong liên đội tích cực tham gia các hoạt động do liên đội và ngành giáo dục tổ chức. Các buổi sinh hoạt ngoài giờ được Quỳnh tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo các bạn đội viên tham gia với các trò chơi tập thể như đá cầu, nhảy dây, chơi ô ăn quan, tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng. Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Túc Duyên cho biết.
Với em Quỳnh thì liên đội trưởng của trường em 3 năm đều được các bạn tín nhiệm là bầu làm liên đội trưởng. Các hoạt động của đội thì em cũng nhiệt tình tham gia và đặc biệt là có rất nhiều năng khiếu trong bộ môn nghệ thuật. Tất cả các hoạt động về văn nghệ cũng như thể thao của trường thì em đều tham gia và đạt hiệu quả cao. Và đặc biệt đó là cái hoạt động đội em rất là yêu thích. Em thường xuyên là cùng với tổng phụ trách, cùng ban chỉ huy liên đội là hướng dẫn các em học sinh mới của khối 6 về nghi thức đội, từ trống này cho đến nghi thức trong các 15 phút đầu giờ. Thì dưới sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách thì em có trách nhiệm với cái hoạt động của đội, của trường.
Sự năng động và tinh thần vượt khó trong hoạt động đội, Hồ Diễm Quỳnh đã giành được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi do ngành giáo dục thành phố tổ chức. Đặc biệt, em liên tục được thành phố công nhận là chỉ huy đội giỏi xuất sắc. Với sự nỗ lực không ngừng, Quỳnh xứng đáng là tấm gương sáng, là một liên đội trưởng tiêu biểu xuất sắc để các bạn đội viên trong toàn liên đội học tập và noi theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chân ga phố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo, chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chân ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chân ga gối đẹp Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao? Nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 7758 hoặc đến các điểm giao dịch Bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.